Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đầy mâm ngồi trong pháp đường, tâm trí yên Phật yên. Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều, thở ra thở vào thấm thi những lời kinh. Ngồi ăn với chúng hỡi chi vui bàng. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương, huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau, cảm thông cho nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ngồi trong pháp đường, tâm trí yên thật niềm. Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều, thở ra thở vào thấm đi những lời kinh. Bao người đóng góp vui chung một niềm. Khổ thì tu sương lắm chứ. Ngồi học kinh khói trầm lung linh, và tâm trí thói mình. Vui tu ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao rơi đức thêm cao, mau thoát vòng trần lao. Ngồi trong pháp đường, tâm trí yên thật niềm. Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều, thở ra thở vào thấm đi những lời kinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật cũng đã cho con biết cuộc đời
của tổng quát là một tôn, còn là tổng quát nhận thức. Mà cái tổng quát nhận thức nó này, nó cũng giống như là một cái sơ đồ. Mình nắm cái sơ đồ để mình đi cho định lạc được chứ. Bữa trước đó là con giảng, nếu có thời gian con ở lại thì con sẽ giảng theo trình tự ngũ thừa, rồi sau đó con giảng tư tưởng của các kinh. Nhưng mà bây giờ không còn thời gian nữa thì con giảng tổng quát về nhận thức cái sơ đồ học Phật. Vậy thì đạo Phật có một cái mô hình tổng quát như thế nào? Giáo lý của nhà Phật chính là một con số không. Đây là tổng giáo. Tổng giáo theo quan điểm và nhận thức của con, Vì nếu chúng ta không có nhận thức được một cái những lời dạy của Đức Thế Tôn tổng kết lại là một con số không. Nếu ai còn dướng vào bất cứ một điều gì thì người đó không bao giờ hiểu được đạo giải thoát. Cái này, con số không này là tổng giáo của giải thoát, nghĩa là bản chất của nó là mình nói là chơn ngã cũng được, chơn thường cũng được, thì con số không mới là chơn thường, còn hễ mà có thì là vô thường. Còn có nghĩa là còn vô thường, còn có nghĩa là còn hại diệt. Còn trả về con số không thì ta hiểu được tổng giáo mà Đức Thế Tôn dạy trong 49 năm. Như vậy không này có phải là không ngơ hay không? Mà không phải. Không này, tổng giáo này tạm chứa ở trong đây ta tạm kinh luật và luận. Nhưng mà bây giờ nếu mà tạm ở trong đây ba tạng kinh luật và luận á, thì chúng ta cũng chỉ vẽ cái bàn tay kiểu về đi cho đẹp. Đây là bàn tay đọc chỉ chứ thầy sĩ là gì, nghĩa là cái này chỉ là ngón tay chỉ trăng, ngón tay thôi. Vậy là tổng giáo của Đức Thế Tôn chỉ là phương tiện, ngón tay chỉ là phương tiện. Nếu ai không hiểu những lời Đức Thế Tôn dạy là phương tiện thì người đó không tìm ra giải thoát, vì họ bị dính vô cái chỗ phương tiện này. Con số không là cứu cánh, nhưng tất cả những lời Đức Phật nói đều là phương tiện như ngón tay chỉ. Vấn đề quan trọng của chúng ta là chỉ. Vậy thì cái chỉ này nó có bao nhiêu nghĩa? Nghĩa thứ nhất, chỉ của nó là dừng lại. Khi tâm niệm lan xăng, tu chỉ có nghĩa là dừng lại. Cái thứ hai, chỉ là chỉ cho biết, chỉ là dạy, chỉ cho mình biết. Cái loại chỉ thứ ba nữa, chỉ thứ ba nữa là hướng. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Chúng ta còn con đường để đi thì cái hướng đó là hướng không đúng. Mà chúng ta chỉ biết cái phương tiện này là chỉ vào cái Phật tánh, cái hư vô, thì lúc đó chúng ta biết rõ cái hướng chúng ta đi chính là hướng vậy. Nó ngộ rồi đó. Vậy thì 49 năm chỉ là phương tiện thôi, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy thì giáo pháp của Như Lai là giáo pháp ngón tay. Đấy, giáo pháp. Vậy là giáo pháp của Như Lai chỉ là ngón tay thôi. Làm gì mà mình học dữ dằn vậy? Vậy thì học để tìm đến giải thoát. Hay là bây giờ này lớp sơ cấp con nghe là khổ dữ. Thầy học có cái ngón tay mà khổ dữ. Nếu chúng ta không biết học, chúng ta học để đến cái chỗ không này mà chúng ta bị khổ là bởi vì sao vậy? Ủa, không hiểu, vô minh. Dung vậy thì cái chữ, vậy là cái chữ cái vòng tròn này nó là chữ minh chứ không phải chữ vô. Do chúng ta vô minh cho nên vô là khổ, vậy là minh mới hết khổ. Vậy cái vòng này không phải là chữ vô, vòng này không phải là chữ không, mà vòng này là chữ minh. Chơi vậy mới khổ. Hiểu được, đáng ra là cái vòng tròn là con số không, mà con số không thì phải là chữ vô, không phải. Con số không là chữ minh chứ không phải chữ vô. Nếu mình vô minh cho nên khổ, còn nếu mình minh hết khổ. Cái vòng tròn này nó lại là chữ minh. Như vậy chúng ta không thể nào học để rồi chúng ta không biết gì. Học đã rồi nói con đạt được chữ không rồi, thế không nhớ. Cái điều đó là chữ không này là khổ chết hay con, thấy không? Cho nên có nhiều người nói là con giờ con đạt rồi, thế con học con không nhớ gì hết. Đạt được rồi, ngu. Đạt rồi, thấy không? Cho nên nhiều lúc mình mình đem mình phân tích ra cái mình ngồi giải thích mình thấy nó hạnh phúc rồi, bởi vì cái sơ đồ của nó này đây. Đây là mình bây giờ mình học cái gì? À, bữa mẩm hầu như cũng giảng đường này mình đã nói tâm linh tứ trí của giảng luật học rồi các bạn. Có giới thiệu chưa?
Chưa.
Giới thiệu chưa? Phật tử nó rầu với cô nó chưa? À, tại vì bữa mẩm với cô không có dự, thấy không? Biết nghe nói là tâm linh tứ trí của giảng luật không, có nghĩa là cái sơ đồ của nó là đức Phật dạy cho chúng ta là gì? Ba nghiệp. Đó, đơn giản vậy. Cái này quan trọng. Cả cuộc đời mình tu có gì đây? Có ai tu cái nào ngoài thân miệng ý không?
Không.
Tu thẳng, tu cỡ nào cũng vô cái gì đây. Nhưng mà ba nghiệp này thì nó lại là nằm trong chỗ sáu căn. À, nằm trong sáu căn. À, một mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy thì cái điểm thứ nhất, cái sơ đồ chúng ta cần phải tu đó là ba nghiệp. Cái thứ hai chúng ta cần phải tu đó là sáu căn. Đó, sơ đồ nó dẫn vậy đó. Mà chúng ta tu tập cái đó là tu dễ chết, dễ giải thoát được. Rồi bắt đầu trong cái sáu căn này nè, chúng ta mới biết là cái này là mấy cái căn thôi. Rồi bắt đầu chúng ta lại cái căn này á, nó lại cộng với trần. Vậy là cái trần này có phải tu hay không? À, sắc, thân, hương, vị, tốt, pháp. Nếu mà chúng ta hiểu được cái bản đồ thì cái trần này nó có phải là tâm hay không? Căn này nó có phải là tâm hay không? Ý này có phải là tâm hay không? Rồi bây giờ sáu căn mà nó cộng với sáu trần thì nó lại có chuyện nữa. À, rồi nó qua bên này, nó ra sáu thức. Khi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiền thức, thân thức, ý thức thì lúc này cái ý thức này nó có phải là tâm hay không? Vậy là tâm là cái gì? Tu tâm là tu cái gì? Bây giờ cái thức này nó cũng là tâm. Trong cái ý thức này nó lại chia làm hai, nhưng mà nó được tính ra làm ba. Làm cái gì sao vậy? Bởi vì nó có 6, 7, 8. Có người nói là vô thức thứ 9 nữa. Nghĩ đây. Cái này có không cô? Chưa học phải không? Này là chưa học đó hết. Cái thức thứ 9 là vô thức. Nhưng mà chúng ta nói đây là mạc, là A-lại-da. A-lại-da, mạc na. Rồi ý căn hay là ý thức. Rồi, căn bản của chúng ta tu cũng nằm ở đây. Mà cái bản đồ để chúng ta nhận thức về con đường giải thoát là giải thoát cái gì? Nhìn Đức Thế Tôn chúng ta thấy nhãn thức của Đức Thế Tôn. Cái nhãn thức này nó tạo thành một cái nhãn lực. Cho nên Đức Thế Tôn đã nhìn thấy. À, nhìn thấy. Mà cái thấy này nè, tùy theo mức độ thấy của nó mà có thể gọi là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn minh. Được chưa? Chúng ta tu từ cái bản đồ này, chúng ta dẫn ra cái chúng ta thấy lục thông nằm đó. Từ lục thông cái chúng ta thấy tâm minh nó nằm cái bên. Mức độ thấy như thế nào, mức độ tu tập như thế nào để chúng ta đạt được cái thấy của phàm phu trong ngũ nhãn. Rồi con bôi bên này. Bắt đầu con nói tới con mắt. Cái bản đồ của nó nằm đơn giản lắm mà chúng ta không nhận thức được, cái chúng ta tu chạy vòng vòng cái thương kia đó. À, nhãn thức. Bây giờ cái nhãn thức là cái mà tất cả chúng ta mở mắt ra là bắt đầu chúng ta lại có cái cảnh trí nó nhập vào. Cảnh trí thứ nhất, nhận thức nó cho chúng ta cái giá trị thứ nhất là cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại, cảnh hiện tại này nó báo cho chúng ta một cái tin là cái cảnh quá khứ cũng như là Thiền Xuân nói mười mấy năm trước giảng đường này có rồi, mười mấy năm trước giảng đường này có rồi mà học dưới đó tắt chứ không phải trên này. Vậy thì cái cảnh bây giờ hiện ra, cảnh mười mấy năm trước nó thông báo lại là nó đã có rồi, nhưng mà nó không phải học đây học dưới. Vậy thì chỉ cần con mắt nó thấy được một vấn đề, nó cho biết cái cảnh hiện tại, và trong cái thức nó báo cho chúng ta biết cái cảnh quá khứ hiện ra. Cảnh quá khứ này chúng ta đặt cho nó một câu hỏi, nó nằm đâu, thì lúc đó chúng ta mới môi nó ra là à, theo chúng ta được biết Đức Phật dạy nó nằm trong thức thứ 8. Thức thứ 8 này nó được xem như là tạng chứa, cái kho chứa, cái kho chứa những dữ kiện của quá khứ nằm ở trong đó. Bắt đầu mình mới biết cái tạng này nó nằm ở trong đây, mà tại sao bây giờ con mắt mình mới vừa thấy cái tạng này nó chứa cái kho quá khứ hiện ra trong đầu. Với những người bạn học của tôi ngày xưa ở đây là ba vị học chung, ba vị bây giờ còn hai vị à, còn một vị đâu tôi biết không nổi, thấy người nào biết người đấy cũng thấy tôi. Vậy thì ba vị ở đây học chung tôi, bây giờ tôi trở lại đây, tôi được duyên tôi trở ra giảng dạy, tôi chỉ còn thấy hai người. Vậy thì trong tạng tôi nó cho nó chứa trong đó, bắt đầu tôi mới hỏi là tại sao mày lấy con đen ra được. Bắt đầu nó mới cho biết là cái đường dẫn của nó là qua thức thứ 7, có nghĩa là cái này là truyền tống thức. Truyền tống thức mà thức thứ 7 này nó muốn lấy, nó lấy đâu? Dạ nó lấy giờ thức thứ 6. Thức thứ 6 có nghĩa là sao? Công vi thủ mà tội vi khôi, công đứng đầu mà tội cũng đứng nhất. Vậy thì nó chuyển qua thức thứ 6, có nghĩa là cái căn bản trí nó có thể nhận thức và cho biết một cái việc cụ thể ở trong quá khứ này bây giờ nó hiện về chính xác hay không chính xác. Anh nhận thức thứ 6 này nè, anh mới cho biết là đã biết rồi, đã có. Cái anh thức thứ 6 này anh cho biết là cái dữ liệu quá khứ này đã có được cái truyền tống thức này, nó đưa vào cái thức nhận biết này, nó từ trong đây nó lấy ra đây. À, bắt đầu ở đây nó cho mình biết một cái là còn giống bao nhiêu phần trăm, có nghĩa là nhớ. À, nhớ bao nhiêu phần trăm, cái nhớ bao nhiêu phần trăm này, thằng này nó chạy qua cái pháp trần. Cái pháp trần này nè nó khá là quan trọng, nó như là cái bộ phận để so sánh. Nó vừa thấy qua nhãn thức thì nhãn thức nó đưa xuống pháp trần để cho ý căn tiếp xúc. Qua đây là cái bộ so sánh, cũng như cái vàng lọc nước, bộ lọc. Ngay trong cái bộ lọc này nha, nó cho chúng ta một sự sai biệt là bây giờ con mắt của chúng ta nó còn tốt nữa hay không. Giả sử như con mắt của chúng ta một chục năm trước nó tốt, chục năm sau nó không còn tốt nữa, phải mang mắt kiếng mát. Con đi mà không có mang mắt kiếng đen cái bàn mang là biết nó có chuyện. Rồi bây giờ nếu như mà ta so sánh cái điều đó thì cái bộ lọc này nè nó là cái chỗ lung tung ở trong này, bởi vì nó chứa quá nhiều cái pháp trần, nó đưa vô một đống trong đây, ý căn nó lựa gần chết, ý căn của chúng ta nó lựa. Vậy thì cái người siêng năng á, cái pháp trần này nó ổn, cũng như cái người siêng năng nhà cửa người ta sạch, về đồ đạc để có chỗ con nên. Còn cái người á mà nó nhiều việc quá mà cái người đó không có khả năng sắp xếp logic, cái người này sẽ tạo cho bản thân họ một đống gọi là lộn xộn. Mà khi họ tạo lên một đống lộn xộn á thì trong nhà của họ họ để tùm lum tà la, thì vô cứ quăng, vô cứ quăng, vô cứ quăng, vô thấy phòng không biết phải phòng không. Vậy thì nó tùm lum trong đây nè, đến lúc mình lấy mình không biết chỗ lại. Mà cái này khi tôi học đến này, tôi ngồi tôi tư duy tôi mới nghe là một người giỏi trên thế giới này được xem như là có tiếng, các nhà triết học không thể nào không biết, đó là Marx. Mà cái nhà của Marx nó với cái đống rác đó là giống nhau. Marx đọc sách xong rồi dục, dục thỏa thắng, dục Marx cả địa liền đủ thứ. Nhưng mà mỗi lần mà Marx chỉ cần nhớ tôi sẽ lấy một cuốn sách nào thì giữa một đống đó Marx sẽ lựa ra và lấy đúng cuốn sách mình muốn. Thông minh đến cười chứ. Đọc sách mà nói như là ăn kiêng á, mà đọc sách đó nha, là lần một cái đọc 6 vòng, nhìn một cái đọc 6 vòng, tôi biết bộ máy ông này cười chứ. Không biết ai có nói thiệt nó bớt gì tôi biết, mà tôi ngưỡng mộ và tôi nhớ hoài. Trong sách sử cho biết rằng ăn ghen chỉ cần lật một cái là nhìn vô cái đọc 6 vòng, nhìn cái đọc 6 vòng, cho nên là ăn ghen chỉ lật vậy thôi. Sách mà ăn ghen đọc á là chỉ lật vậy thôi. Mà Marx là người mà ăn ghen ngưỡng mộ, coi đó là một người bạn mà một người thầy của mình. Marx còn dữ hơn nữa. Không có nói tới Marx, cũng giống như là Nguyễn Du tả Thí Kiều vậy. Không cần nói Thí Kiều, chỉ tả Thí Dân thôi thì lát nói Thí Kiều nó còn hơn Thí Dân nữa là rồi. Phải không? Quý vị có nghe là có tả Thí Kiều không? Tao không cần cả tả Thí Kiều, tả Thí Dân cho thật là đẹp tuyệt vời, nói Thí Kiều đẹp hơn là xong. Không có cần là tả Thí Kiều thì không có ngôn ngữ để tả Thí Kiều. Ừ, cũng vậy đó. Cho nên quý vị nói một cái người nào đó cực khổ ghê gớm lắm, quý vị tả cho cực, không còn chỗ cực, cái quý vị nói đi chỗ cực hơn là xong. Đồng ý không? Đồng ý không? Chứ mình đừng có tán láng đi nữa, người ta cười chết. Mình là đệ tử được cái tác thầy mình, mình không biết bài viết gì, cái mắng mình chỉ một cái người nào đó mà chỉ cho nó tận cùng sự khổ đau vậy đó, cái mình đưa thầy mình lên hơn người đó xong. Cái chiêu nó vậy. Cho nên ngay cái chỗ này nè, tôi mới cảm nhận được là khi mà học logic học, tôi mới thấy là cái tam đoạn luận á bây giờ nó bị bể á. Có nghĩa là người ta mới nói là có lửa à, chỗ kia có lửa thì mới có khói à, mà cái chỗ có lửa thì ắt nó phải có cái sự cháy. Thì ngày xưa nếu không có sự cháy thì sẽ không bao giờ có lửa, có nghĩa là loại suy ra là chỗ đó có chất cháy. Còn ở chỗ kia có khói thì bắt đầu người ta mới loại suy ra, vậy là chỗ kia sẽ có lửa và chỗ kia sẽ có chất cháy. Nhưng bây giờ cái tam độ lượng nó bị lủng rồi, nghĩa là chỗ kia có khói nó sẽ không bao giờ có lửa và cũng không bao giờ có chất cháy. Cái gì đã tạo ra đó, đúng không? Bây giờ khói là nhân tạo, nó chỉ tạo khói thôi. Nó có cái máy làm ra khói, chỗ kia có lửa nhưng không bao giờ có chất cháy. Mà cái lửa đó là do rồi nó làm giải đó, nó thổi bung lên cho mình thấy ô lửa, nhưng mà thiệt không phải giải vì gió nó thổi lên tạo thành lửa, chứ không hề có lửa trong đó, không hề có chất cháy trong đó. Như vậy thì ngày nay có chất cháy chưa chắc gì có lửa chưa chắc gì có khói. Và ngược lại, tam độ lượng này đã bị đổ vỡ khi con người tri thức được cao hơn. Hệ thống logic đó cho chúng ta một sự so sánh rằng đừng bao giờ quyết định một vấn đề ở một góc độ chưa hiểu một cách tổng quát về nó. Được chưa quý vị? Thấy buồn ngủ rồi, hơi nghiền ngủ rồi. Ngủ được chưa? Chưa hả? Thương như đạo đẹp yên kia thôi. Thường thường yên là muốn ngủ hả? Hả? đừng có nói là tập trung quá độ, mắt nhắm lại và hơi thở lớn hơn là ngái đó. Thường khi tập trung quá độ là mắt nhắm lại, hơi thở hơi lớn hơn. Rồi như vậy thì hiện tại bây giờ chúng ta hiểu rõ. Ồ mà Thiện Xuân có kể cho đạo tràng mình nghe về câu chuyện của Khổng Tử chưa ta? Chưa nghe nè. Khổng Tử với Nha Hầu thì phải. À, mấy ngày thầy trò Khổng Tử đi đi giáo hóa mà cái khu vực đó người ta khó khăn quá, ai cũng đói hết, cho nên không ai cúng cho thầy trò Khổng Tử một bát cơm nào hết, một miếng gạo nào hết. Ba ngày liền mấy thầy trò mới được cúng mấy lon gạo, thì hầu như là hứa do hay là nhang hồi chứ, hầu như là nhang hồi vậy. Nhang hồi là cái người mà Khổng Tử cho rằng cái người này là có thể thay thế Khổng Tử được. Mấy cắt cử nhang hồi nấu cơm. Khi Khổng Tử ngồi nhà trên nhìn xuống thấy nhang hồi với cơm ăn mới sôi rồi, nhang hồi ngồi ăn ngon lành. Khổng Tử mới nhìn qua cửa sổ, không lẽ đệ tử mình nó tốt, nó có thể thay thế mình, mà giờ này nó đối nó có mấy ngày cái nó đánh mất cái gọi là cái thánh tâm, có nghĩa là cái tâm mà tâm của bậc thánh đó. Có nghĩa là cái đức tánh tốt của nó đánh mất rồi, đúng quá, nó đánh mất đức tánh tốt. Từ cái chỗ này, ngay chỗ này chúng ta nhắc nó lại cái chúng ta nói rằng quý vị để ý nha, người nào mà đối cọc lắm, lúc người ta đi học về đói đừng có chọc, nghe không? Chọc là chửi à. Thầy đói cũng chọc lắm, cho nên thầy nói như quý vị vậy, các thầy trả lời thầy, lúc thầy đói đừng có chọc. Như vậy thì cái tâm mà cao thượng này nè, lúc đói mất là sao? Nhưng mà Khổng Tử cũng không nói gì, để cho nhân hồi ăn ngon lành đi. Bắt đầu ngó lơ qua cái lát lên nha, Khổng Tử mới hỏi thôi bữa nay thầy trò mình chắc mấy ngày nay mình đói là tổ tiên cũng đói, và trước khi mình ăn mình cúng tổ tiên lên mới ăn, như vậy nó có cái sự cung kính. Nha hồi mới đưa tay lên nói thưa thầy, thôi bữa mai cúng được không thầy? Vô rồi con. Ở tại sao mai cúng? Bây giờ nãy lúc mà con dở cái nồi cơm ra để con xới, con sợ là nó bị sốc cho nên con xới, con không biết gạo nó làm sao. Thì con vừa dở nồi cơm ra thì ở trên có một cái luồng gió thổi qua, bụi nó bay vô, con mới gớp cái bụi đó đó. Mà con sợ để nát huynh đệ không ai cho con ăn hết. Thì huynh đệ sẽ ăn cái đó, con thấy tâm của con không có cho phép, con gợt cái đó ra mà bỏ thì uổng, mọi người đều đói là sao bỏ, cho nên bây giờ thôi con ăn trước, con nhường cơm này lại cho thầy với huynh đệ ăn cho nó đủ, cho nên hồi nãy con đã ăn cái cơm mà nó bị bụi nó bay vô rồi. Khổng Tử mới quay lại nói với đệ tử là mai này các con đừng bao giờ tin vào mắt của mình mà chưa hiểu biết rõ ràng cái điều đó, nghe không? Tổng quát vấn đề là chúng ta phải hiểu, đợi cho nó nói, có quay phim làm cho làm vậy, nhưng mà phải đợi cho nó nói. Tại sao con làm vậy? Có ý tốt con làm vậy, cho nên mình hiểu rõ cái vấn đề đó, đừng bao giờ mà vội kết án người ta một vấn đề gì khi mình chưa hiểu rõ vấn đề. Ngay cái chỗ chưa hiểu rõ vấn đề đó, cho nên cái mức độ so sánh và cái tam độ luận này nó không còn là một hệ thống logic nữa. Chúng ta phải tìm một cái lợi khác nó phù hợp hơn, cái đó là cái giá trị nhân văn mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta, làm sao để chúng ta hiểu rõ phương tiện, khéo dùng phương tiện độ quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Cái phương tiện này nè là pháp mà để chúng ta đi đến cứu cánh. Vậy thì cái gì là phương tiện? Cái này chính là cái chỗ mà cả đời chúng ta tu. Vậy là cái phương tiện của tôi bây giờ là tôi mượn cuộc sống, vậy là tôi đang tu bằng cuộc sống. Có khi cả đời tôi đó là nếu mà bây giờ tôi không có làm gì hết thì tôi chỉ sống nhờ bằng cái phương tiện cuộc sống này. À, nhưng mà ngày 20 tháng 11 tôi mong rằng quý vị đừng hát bài Bụi Phật tặng tôi. Tại nó là khi thầy viết bài Bụi Phật rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bụng vàng, có hạt bụi nào rơi trên, nó tìm không ra tóc. Là sao nó có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Cái bài đó có lẽ là có câu đó. Cho nên quý vị thấy tôi dùng phương tiện, mình dùng phương tiện, miễn sao mình dùng phương tiện mình đưa con người ta hiểu, hiểu rõ đến cố gắng là được rồi, chứ không phải phương tiện gì hơn phương tiện gì. Như vậy là cả cuộc đời tôi đi tu tôi mới nhìn thấy rõ, bây giờ làm gì cũng được hết. Có người tụng kinh, vậy thì mượn cái phương tiện tụng kinh để độ chúng sinh, tụng kinh là đúng, vì tụng kinh là phương tiện thôi. Bây giờ cha mẹ mình mất, tìm một người để tụng kinh có không? Có phải không? Mà vô chùa tỉnh thì rửa đi không? À, quý vị là lên lên tốt tỉnh tôi có đi không? Tôi mất đi dạy rồi. Vậy thì tỉnh ai tụng kinh, đi tỉnh ai cũng được. Lúc quý vị gặp cái cảnh đó, quý vị mới biết là tại sao quý vị thương mấy ông thầy đã. Không có ông thầy đã, ai tụng kinh? Phải không? Cho nên người ta ở nhà, cái đó là cái phương tiện mà nó cũng trở thành cái nghề. Cái nghề tụng kinh. Rồi bắt đầu bạc bẻo quá đi. Có khi tụng kinh, lúc đầu tụng kinh không có lấy tiền, nhưng mà tụng riết không ai cúng hết. Mới biết tụng, tụng dở. Tụng không có tụng, tụng lấy tiền. Nên ăn không tốt, thì mà khen mình tốt có gần chắc. Bắt đầu từ từ, không nói thôi cho 50 đi. Cái nó tụng kinh đòi tiền, chứ không đòi tiền lấy giá. Tốt nhưng mà phải có tiền ăn mới được. Vì cái phương tiện thì tụng kinh là một cái việc tốt rồi, nhưng mà tụng kinh vẫn phải ăn, mà ăn thì vẫn phải có tiền mua gạo, đúng không? Vậy thì ăn phải có tiền gạo. Có nhiều người á là đánh giá kỳ cục lắm, là nói là chùa mà chùa đi tụng kinh đòi tiền. Thầy nói quý vị biết là thầy là đứng ở cương vị của thầy thì thầy không dám nói. Vì sao vậy? Mỗi người có cái phước khác nhau. Thầy nói với thầy khác ông chửi chết. Vì sao biết không? Ông nói ông có phước rồi mà đặt ông đá đổ cái chén cơm của ta. Ông có phước tự nhiên ta đang tới ta cúng, còn tôi không có phước thì tụi kinh tôi phải lấy tiền. Tôi lấy tiền đó còn trả giá luôn. Một mọ vậy 100 mà trả còn 80. Con có giờ không? Ngày vậy tôi tụng kinh sáng là nó đang bắt tôi tụng rồi. Rồi trưa có cúng cơm, cúng cơm xong rồi tụng thời 2 giờ, chiều có cúng cơm. Sáng cúng cơm, trưa cúng cơm, chiều cúng cơm, ngày cúng cơm 3 bữa, còn được bắt tôi tụng 2 thời nữa. À thời trưa rồi thời tối nữa. Vậy mà có 100 à. Mà nó không thầy ăn mắt. Cái người mà có phước á thì ta tự cúng, còn cái người không có phước á phải lấy tiền, mà lấy tiền còn bị giữ nữa. Nghĩa là tu chỉ dùng phương tiện là ai cũng tu á, nhưng mà theo quý vị, tu mà có phước nó khác, tu mà không có phước nó khác chứ. Đâu phải ai tu cũng có phước, mà ai tu cũng có người cúng đâu. Quý cô đi học đây cũng vậy. Có người là nhìn cái mặt không có đẹp lắm, mà ta cứ lại ta cúng dường, thấy cô thấy tội. Là tại cái mặt nụ nụ thế cậu. Còn có cô mặt sáng lắm là bắt đầu với cô lớn tuổi về đó, tôi cười ghét. Ổng có cúng dường đầu nào đó, cười là không cúng dường. Ổng mặt nụ nụ thấy mặt tội nghiệp cúng dường. Vậy là không lẽ tôi dùng phương tiện cái mặt nụ nụ. Có khi hết tiền cũng lụ lụ đi. Cái bài lúc nào thường người ta tự có tiền. Cho nên là tôi học từ xưa tới giờ là tôi biết là có phước hay không có phước. Nhưng mà hồi xưa tới giờ từ học sơ cấp tới giờ là tự tôi lo không à. Ở nhà với thầy tổ cũng là lâu lâu cho 100-200 mà không biết đủ sửa xe đạp hay không. Nhưng mà lúc nào tôi có mặt tôi làm như là cứ từ 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 từ, cho nên huynh đệ cứ nghĩ là thì tôi có tiền rồi. Mà tôi không có đồng nào cũng nghĩ tôi có tiền nữa. Ở đây có một số vị mạnh thường quân, người nào gần của tôi mới biết. Nhưng mà nhờ vậy là tự nhiên cái giờ này, nhờ nụ cười đó là giờ này làm như có phước thiện. Cho nên là dùng phương tiện nụ thì đủ thời gian nào đó thôi. Đừng có dùng phương tiện đó hoài kỳ lắm. Như vậy cái phương tiện mà tụng kinh nè, có người dùng phương tiện trì chú, có người dùng phương tiện niệm Phật, tất cả các cái này đều là phương tiện hay là thiền, đều là phương tiện ha. Tất cả các phương tiện này hỏi có giải có hay không thì theo tôi là không có cái nào vậy đâu. Mà cái người biết được cứu cánh của nó thì cái người đó mới giải thoát. Còn tất cả những người mà dùng phương tiện này không có người nào giải thoát hết. Tôi nói vậy nha, tôi đố tới đó mà tôi không đố nữa thì quên chứ. Nhớ giùm tôi nha, tất cả những người dùng phương tiện này không có người nào đi đến giải thoát hết. Mà người nào dùng phương tiện đó để đạt được cái gì thì người đó mới giải thoát, cái đó mới là cứu cánh. Tôi mượn phương tiện này để tôi đi đến cứu cánh thì người đó mới giải thoát. Còn tối ngày cứ mượn phương tiện đó mà không biết cứu cánh thì người này chỉ có ráng kêu xe cấp cứu
cứu
không ấy đưa lên máy bay làm cái cánh, chứ cái cứu cánh nó không bao giờ đi chung được hết. Có nhiều người tu cả đời mà tôi thấy là hầu như lẩn quẩn trong vấn đề tối ngày cứ ngồi tụng kinh tụng riết ráng ráng tụng được không, tinh tấn tụng đi không, hỏi hiểu chưa?
Không.
Tụng đi không, từ sáng tới chiều tụng kinh thấy thương dữ lắm, tinh tấn kinh quá lắm, hỏi hiểu chưa? Còn có người niệm Phật cũng như thế, cứ niệm thôi, ai nói chuyện lo niệm Phật giảng sanh nhân chưa, cứ chia. À, tôi biết bà này mà đến có cánh được tôi lại. Bà không hiểu, mà không hiểu thì làm sao đến cứu cánh được chứ. Cho nên á, cái vấn đề của chúng ta đạo Phật là đạo giác, thì ngay cái chỗ này nè, quốc giùm tôi cái chữ giác vô giùm tôi. Tất cả mọi phương tiện này mà không giác, giác cho đến chỗ cứu cánh này gọi là ngộ. Không ngộ được thì đừng có hòng bước lên khỏi cái phương tiện, bị phương tiện đó nó trói lại. Bây giờ một số người bị phương tiện nó trói cái thương cơ hương nực gần chết mà vẫn không được mặc cái áo cho nó thoáng một chút, mồ hôi một cái đổ như vậy thì nói là đổ như vậy nó linh hơn. Linh kiểu này mà chắc lên bàn linh luôn quá. Trời thì nắng chang chang quất hồ đạt gì quất từ lưng lên, mà cứ đổ mồ hôi như vậy rồi nó thâm kim tụng kinh kiểu đó là nó bệnh phổi chết. Rồi bây giờ cái quốc độ ta là nó lạnh, nó nóng, còn những cái quốc độ khác nó lạnh thì sao, nó lạnh cũng ráng ngồi đó chịu, cho rằng cái đó là tinh thắng. Tôi nghĩ cái đó là chưa biết dùng phương tiện, mặc áo chỉ là phương tiện, áo nào cũng được á. Bây giờ hỏi tôi mặc áo này có giống thời Đức Phật không? Nó không, Ấn Độ không có mặc kiểu này. Vậy thì bây giờ tôi mặc kiểu này tôi lên tụng kinh được hay không? Dạ được, nếu tôi có áo tôi mặc được rồi, đừng có ở trần. Mà giờ tôi không có áo gì hết, tôi ở trần tôi tụng kinh được không? Được chứ sao gì, mắc gì? Tại vì tôi tụng kinh là để tôi hiểu, chứ đâu phải cái áo này đưa tôi đến giải thoát đâu. Vậy không? Vậy thì giờ tôi mặc áo này không mặc áo, tôi giải thoát tôi vẫn giải thoát chứ bộ, tôi phải có cái áo đó tôi mới giải thoát được. Vậy mà có một câu chuyện là ông cha ông gì mua cho con mình cái áo để đi chùa thôi đó, áo tràng để đi chùa, mà ông phải đi bán máu để mua cái áo cho con không? Nghe thì đứt ruột vậy đó, mà sao ông nội lại ngu dữ vậy? Quý vị hiểu đúng không? Nghe thì nghe nó thương đứt ruột vậy đó, nhưng mà xét lại là cái ông chạy xích lô để ngu quá. Con ông nó ước gì có cái áo để nó đi sinh hoạt gia đình Phật tử, mà gia đình nghèo quá mà ông thương con, ông phải đi bán áo để lấy tiền để mua cáo cho con. Nghĩ ông này thiệt, ông thương con nhưng mà ngu thiệt. Ông chết rồi thì nhỏ mặc cáo nó đâu có lợi lộc gì đâu. À, ông đã đạp xích lô không có sức khỏe mà còn đi bán áo. Từ cái chỗ đó tôi mới nghĩ là nếu chúng ta không biết dùng phương tiện, ta tinh tấn cũng giống cái chỗ ông đâu bán áo. Ta tinh tấn cái kiểu mà cho đến lúc kiệt quệ rồi mà vẫn không hề thấy gì hết, cũng giống như thầy tự Sa Đà Đa mà lúc chưa biết ngài ngồi cho đến còn bộ da hột xương, còn bộ da hột xương mà thấy được chưa, thấy được đạo chưa?
Tôi nói cái đó uổng ghê lắm, lúc đó mà chắc giờ tôi cũng biết sao.
Rồi bây giờ tôi đã nói tới cái phương tiện rồi nha, mà nếu quý vị dùng cái chữ duyên nè, dùng cái chữ duyên nè, để tôi nói cái ngũ nhãn ngay cái chữ duyên này. À, ngũ nhãn có nghĩa là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Vậy là cái nhục nhãn này nè là tam quy ngũ giới nè, cái thiên nhãn này là thập thiện nè, cái huệ nhãn này là thanh văn nè, pháp nhãn này là bồ tát nè, phật nhãn là phật nè. Tất cả cái này là do duyên hết luôn. Tất cả các cái nhãn này để thấy cái gì, thấy cái gì, duyên gì thấy, tại sao thấy, đúng không? Và thấy như thế nào, thấy để làm gì, nó đều nằm trong cái chỗ duyên sanh hết. Nếu chúng ta biết dùng phương tiện và chúng ta biết nó là duyên, thì cái cảnh ở trên thế gian này, cảnh ta bà với lại cảnh tịnh độ sai hay là giống nhau, khác nhau hay là giống nhau, khác nhau hay giống nhau? Cái nhục nhãn này nè, duyên gì thấy cảnh trần bằng nhục nhãn? Giả sử giờ tôi hỏi quý vị, Đức Thế Tôn thọ thực, Đức Thế Tôn dùng pháp nhãn, Phật nhãn hay Đức Thế Tôn dùng nhục nhãn để nhìn cơm mà ăn? Dùng cái gì? Dùng cái gì để nhìn cơm? Mày mắt là nhãn. Nhưng mà nhãn gì? Đức Phật có 5 con mắt này nè. Vậy là Đức Phật nhìn chúng ta, Đức Phật nhìn bằng con mắt nào? Thiên nhãn. Vậy là đâu có thấy ta? Đức Phật nhìn chúng ta mà dùng thiên nhãn để nhìn thì đâu có thấy mình. Có đúng nghĩa không? Dùng pháp nhãn để nhìn thì thấy sự hình, sự thành trụ hoại không của mình, chứ đâu có thấy mình. Nghĩa là Đức Phật mà muốn độ chúng sinh, muốn thấy chúng sinh, Đức Phật dùng nhục nhãn thì mới thấy mình chứ. Thì dùng thiên nhãn thấy vô lượng thế giới thì sao thấy mình? Dùng huệ nhãn thì thấy sự gì? Sự vận hành của nó. Dùng pháp nhãn là thấy cấu tạo của chúng sinh. Dùng Phật nhãn để thấy, thấy gì? Thấy tự tánh của chúng sinh. Vậy thì dùng cái gì để thấy chúng sinh? Dạ, dùng nhục nhãn để thấy tướng chúng sinh. Như vậy thấy cái duyên gì? Thấy tướng chúng sinh. Từ cái chỗ ngài dùng nhục nhãn để thấy tướng của chúng sinh, sau đó ngài mới dùng thiên nhãn để chỉ dạy chúng sinh cảnh giới này nó như thế nào. Sau đó ngài dùng huệ nhãn để khai thông cho chúng sinh. Được chưa? Cái này là tôi đang áp dụng vào một cái gọi là cái tổng quát về cái sự nhận thức về cái sơ đồ. Nếu mà ai không hiểu được cái sơ đồ từ cái nhãn này với lại cái duyên này, thì thấy gì cái này là trần nè, cái duyên này là trần. Vậy thì Đức Phật đã dùng nhãn này là một trong 6 căn. Vậy chúng ta biết cái sơ đồ nhận thức của chúng ta. Vậy thì chúng ta nhìn người khác bằng nhục nhãn, chúng ta đánh giá là đánh giá đúng hay sai? Đúng rồi nha. nó đúng ở cái vỏ hình thức, đúng không? Đúng ở cái vỏ hình thức. Nếu như mà chúng ta nói đẹp xấu á, chúng ta phải dùng nhục nhãn để thấy đẹp hay xấu. Còn bây giờ dùng thiên nhãn để đánh giá đẹp hay xấu được không?
Chưa học thiên nhãn sao biết được hay không?
Cái mà mình thấy vô lượng thế giới, mà cái này là mình thấy là thiên nhãn, là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn minh nữa kìa. Có phải gì không? Mình có lục thông mà có tam minh nè, nghĩa là sáu thông, trong đó có ba thông không thể chuyển thành minh, mà có ba thông chuyển thành minh là thiên nhãn thông, túc mạng thông thì chuyển thành túc mạng minh, lậu tận thông thì chuyển thành lậu tận minh, sáu thông còn có ba minh thôi. Quan điểm mà hôm nay chúng tôi muốn nói, nghĩa là cái số tôi lấy cái cảnh ta bà với cái cảnh tịnh độ, khi chúng ta biết dùng sử dụng cái duyên sanh này, chúng ta thấy hai cảnh này giống nhau. Nếu tôi dùng nhục nhãn để nhận thức cảnh giới tịnh độ thì cảnh giới tịnh độ có hay không quý vị? Có. Em sao im dữ vậy? Phật tử nói sai nhớ dai, nói đi. Nói thầy nghe. Dùng nhục nhãn để nhận thức, để thấy một vấn đề, thì cái cõi ta bà với cõi tịnh độ có hay không? Có hay không? Hỏi rồi nói cho rõ ràng. Có nó có không nó không? Có hay không? Cõi tịnh độ có không? Có. Cõi ta bà có không?
Có.
Bây giờ thì nó dùng thiên nhãn để xem cõi ta bà có không?
Có.
Cõi tịnh độ có không? Dùng huệ nhãn để xem cõi ta bà với cõi tịnh độ có hay không?
Có.
Rồi. Như vậy là mình hiểu rằng là cái huệ nhãn nhìn cõi ta bà là có, cõi tịnh độ là có, hay là cõi ta bà là không có, trước huệ nhãn của một người tu thanh văn thường. Đã chưa? Đến luôn. Không biết. Rồi, cái này là đến lên không phải là có hay là không, mà là không biết. Dùng pháp nhãn nhìn cõi ta bà và tịnh độ có hay không?
Không nhận. Không khí êm đềm.
Có. Thôi giờ mình đừng nói tịnh độ với ta bà. Bây giờ mình hỏi lớp học này nè. Bây giờ cái thính chúng ở đây, nếu dùng pháp nhãn để xem thính chúng ở đây và thính chúng ở gần lạc có hay là không?
Muốn hỏi có hay không là quý vị có hỏi có biết pháp nhãn là gì hay không?
Thấy không? Biết không? Cái này là bắt đầu nó cao rồi, đúng không? Chứ không còn thấp nữa, đúng không? Tại vì mình muốn biết nó cao hay thấp là mình học, mình hiểu được nó hay không. Và cái đĩa này tôi giảng rồi, là tôi biết quý vị không nghe. Có rồi. Rồi. Nhục nhãn là mắt của cha mẹ sanh ra, thiên nhãn là mắt do năng lực tu tập và thấy được vô lượng thế giới như trong bàn tay. À, huệ nhãn là mắt trí tuệ, mắt thấy được sự vận hành của sự vật hiện tượng theo quy luật của nó. Huệ nhãn là nó theo quy luật của nó. Tôi nhìn cái này là tôi biết cái quy luật của nó là có thì sẽ thành trụ bại công. Rồi, tôi nhìn thấy trong không gian, tôi sẽ biết rằng nó có vô lượng thứ đang tồn tại trong đó. Huệ nhãn là một luật của tự nhiên để nhìn thấy sự vật hiện tượng nó vận động ra sao, sự vận hành nguyên bản của nó. Rồi pháp nhãn là gì? Pháp nhãn là thấy rõ cấu tạo của sự vật hiện tượng. Nhìn cái bàn không phải là cái bàn, mà cái bàn tôi nhìn vô tôi thấy cái cây. nhìn cái kiến, tôi không phải là tôi nói nó là cái kiến, mà tôi biết nó là từ nước mà tạo thành. Nghĩa là ta biết cái pháp, có nghĩa là nguyên quỷ của nó. Bây giờ là cục phấn, ta nhìn cục phấn ta biết là phấn này là ta gọi nó là phấn mà nó không phải là phấn. Nó là một cục đất được khuấy lên, lấy cái bợn của cái cục đất đó. Mà đất đó là loại đất trắng, lấy cái bận của nó sau rồi người ta pha cái màu vô, rồi người ta bỏ vô cái khuôn, cái ta tạo thành những cái màu này màu đỏ, màu này màu trắng, màu này là màu xanh, màu kia là màu vàng. Vậy là tất cả những cái này nó không phải là màu, nó không phải là phấn trắng, phấn đen, phấn vàng vậy, nó là một cái loại đất, nó là bột á, đất bột để nắng lên tạo thành nó. Vậy thì bây giờ người ta mới cho nó một cái chất hóa học nữa để như vậy, để nó đều như vậy. Vậy mà có những cái cục đất mà nó còn dính một cục cát á, thì bắt đầu lúc đó dính lên bản đầy bản hết, cái hạt cát đó nó dính vô ra nó đầy bản hết. Như vậy thì cái này gọi cục phấn không phải là phấn, vậy là pháp nhãn nhìn sự vật hiện tượng không phải là nó, mà thấy rõ sự cấu tạo của nó. Nhìn con người không phải là người, mà nhìn con người thì thấy đường tương trao đậu hũ dưa lê, hiểu không? Nhìn con người chỉ là nước, nước tạo thành. Nhìn con người chỉ là vật chất tạo thành, con người không phải là con người. À, cái đó là nhìn bằng pháp nhãn. Như vậy nếu như mà nhìn bằng pháp nhãn như vậy, cõi ta bà này có không? Cõi ta bà này có, nhưng mà nó có ở cái dạng, ở cái dạng gì cấu tạo ra nó, rồi thấy rõ sự hoại diệt của nó. Nhìn cõi tịnh độ có không? Có, thì sẽ nhìn bằng cái cấu tạo của cõi tịnh độ và khả năng hoại diệt của nó, có nghĩa là nhìn thấy chất liệu của nó. Rồi bằng Phật nhãn, Phật nhãn là cái gì? Là đạt được hết tất cả năm cái loại nhãn này, mà còn biết một cách thấu đáo ở nhiều kiếp nó sẽ thành trụ như thế nào, cái khả năng phán đoán loại si nó ra, cái đất này chưa có diệt mà diệt rồi nó sẽ thành như thế nào, thành rồi bao lâu nó diệt nữa, diệt nữa rồi nó thành như thế nào, ngồi đó tư duy mà cái Phật trí, cái Phật nhãn nó lấy ở Phật trí để mà suy luận á, nó sẽ thấy là vô lượng kiếp của cái thế giới này. Cho nên nhìn bằng Phật nhãn sẽ thấy vô lượng kiếp của chúng sinh, cho nên Đức Phật thọ ký. Vậy thì cái bản thọ ký Đức Phật nhìn bằng cái nhãn nè, Đức Phật nhìn bằng Phật nhãn để Đức Phật thọ ký. Bây giờ mình không có có Phật nhãn vậy mình thọ ký được không? Được không? Bây giờ tôi nhìn bằng nhục nhãn tôi thọ ký luôn, tôi thọ ký cho tất cả những người trong đây rồi sẽ thành Phật, được không? Tôi nhìn bằng nhục nhãn tôi thọ ký luôn được không? Được. Nhưng cái điều đó là tôi thọ ký bằng bằng ngôn ngữ thôi, đúng không? Cũng thọ ký nhưng mà tôi thọ ký bằng ngôn ngữ. Nhưng mà tôi nói bao nhiêu kiếp nữa quý vị thành tôi không biết, hiểu không? Nhưng mà tôi biết chắc là tất cả những người trong đây rồi sẽ thành Phật, tôi biết chừng nào. Nhưng Đức Phật thì biết, Đức Phật thì biết ta thành Phật bao lâu. Chẳng những biết ta thành Phật là thời gian là bao lâu, mà Đức Phật còn biết cái người đó thành Phật ở cái cõi nào nữa kìa. Cái cõi người đó thành là cõi nào, rồi người đó danh hiệu là gì ở cái cõi đó nữa. Vậy mới gọi là Phật nhé. Khi thành Phật là danh hiệu gì? À, quý vị thấy không? Có nghĩa là dùng Phật nhãn thì thấy và biết rất là rõ. Nhưng mà ai ai mà ở đây mà để giữ mấy cái này để biết là mấy mốt Phật nói đúng hay sai. À, nói giả sử bây giờ nói là từ lúc Đức Phật, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn là 80 tuổi, chúng sinh lấy 80 tuổi này làm cái mốc. Cứ mà chúng sinh mà làm ác 100 năm ác, à 100 năm làm ác, chúng sinh bị giảm 1 tuổi còn 79. Mà từ lúc Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tới nay là bao nhiêu năm rồi đại chúng? 2557 năm, phải không? Đây là Phật lịch nha. không nhớ nữa, uổng lắm à. 2557 năm, vậy là ta tính 25 tuổi rưỡi, ta trừ 25 tuổi rưỡi, vậy là 85 trừ 25 tuổi rưỡi là còn nhiêu? 80 trừ cho 25. Thôi, làm bài bài tốt trừ đẹp chứ. Hả? Bây giờ ta còn có 54,5 hả? Cái tuổi thọ bây giờ ấy. À, vậy tới đây là mừng thọ được nè. Tư duy là tại sao ngày xưa Đức Phật cho quy y là lúc mấy tuổi, họ năm giới lúc mấy tuổi, thì chư tổ mới để lại là bây giờ dưới 11 tuổi thì thọ tam quy thôi, phải không? Mà trên 11 tuổi phải quy y lại để chi vậy? Họ ngũ giới, phải không? Mà trong cái ngũ giới nó có cái giới gì? Trong ngũ giới nó có giới thứ ba. Bây giờ 11 tuổi là nó trưởng thành, là nó có khả năng làm mẹ rồi. Mà chúng sinh nó giảm biết từ 80 tuổi Đức Thế Tôn nhập niết bàn cho đến lúc cái chúng sinh ở cái cõi này 10 tuổi là tuổi thọ, thì bắt đầu chúng sinh rồi nó sợ quá, nó bắt đầu làm thiện. Cứ 100 năm làm thiện cộng được tuổi, 100 năm thiện cộng 1 tuổi. Mà khi nào mà chúng sinh mà nó làm thiện, nó đạt được cái tuổi thọ là 84.000 tuổi, Lúc này chúng sinh thuần thiện, chỉ có một tâm niệm ác khởi ra, long qua hội có mặt, Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật ở cái cõi Ta Bà này. Mà chúng sinh cái độ tuổi này nè, giờ này có nhiều người là con nguyện mai mốt con dự cái hội long qua này, có nghĩa là tôn tà ta cho đến chúng sinh nó ác không còn chỗ ác. Rồi bắt đầu tới chúng sinh nó thiện không còn chỗ thiện nữa, lúc đó long quang họ có mặt là mình có ở chỗ đó. Nam mô long quang hội vô tất cả. Yeah, Bồ Tát Di Lặc được xem như là gì? Từ thị Di Lặc. Rồi cái bản đồ ghi lại thứ nhất là tam nghiệp. Tu cho tu, đừng có bỏ tam nghiệp uổng lắm. Sao căn, sao trần, sao thức, điều thứ hai là nhận thức. Từ sao căn, sao trần, sao thức này nó cho chúng ta một cái phương pháp tu nữa là nhận thức về tất cả các duyên. Mà khi chúng ta nhận thức được duyên, có nghĩa là chúng ta biết rõ là tại sao đó này. Duyên có nghĩa là hỏi tại sao. Mà nhiều người tới đây là thèm giảng sanh lắm. Là có nghĩa là thấy cái gì cũng bỏ hết, là không phải là tu với sáu trần, mà là bỏ sáu trần, chạy trốn nó và cho rằng sáu trần ở cõi Ta Bà này là xấu, tìm sáu trần trên kia đẹp. Vậy là có khởi tâm tham duyên gì lên trên đó. Hiểu không? Cái sáu trần ở cõi Ta Bà này nè là thật. Cái trần ở cõi Ta Bà này nè, côn ở cõi Ta Bà này là thật. Mà thật đối với cái chúng sinh ở cõi Ta Bà này, ta phải ăn bằng cái thật. Còn giả sử như ta nghĩ đến một cái côn ở cảnh giới Cực Lạc đó, nó đẹp, nhưng mà Cực Lạc nè, nhưng mà cái trên đó có côn không? Có con không? Có. Tôi nghe trong kinh Di Đà nó có mà. Nói là buổi sáng thì chư Bồ Tát á lấy lẳng hứng đầy các hoa màu nhiệm đem cúng dường trong mười phương chư Phật, trưa kịp về bổn quốc ăn cơm mà đi kinh hành. Có không? Không có hả? Ủa không bữa nào tôi mua vé đưa đi đã. nhưng mà cái cõi ta bà này là giả sử như mình nói là mình nói cơm á là thật, nhưng mà cõi cực lạc cơm là gì? Ảo. Thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thật, còn Phật A Di Đà là cái bóng, không phải ảo tưởng, cái bóng. Giả sử như quý Phật tử kính mến hòa thượng Quảng Tâm, giác linh cố hòa thượng Quảng Tâm, bây giờ hòa thượng về cực lạc rồi, nhưng mà mình còn nhớ ngài không? Nhớ cái bóng nè, nhớ chứ, tôi nhớ như in nè. Tại vì làm việc với ngài rất là nhiều, cho nên là dò rằng lâu lâu về thăm ngài, nhưng mà giống như cha con vậy. Vậy thì dò rằng ngài về cực lạc rồi, nhưng mà cái bóng của ngài là tôi không sao có được. Như vậy thì cái này là thật, nhưng cái này là cái ảo. Nhưng mà chúng ta phải biết cái thật rồi chúng ta mới có thể nhận cho nó được cái ảo. Nghĩa là ở đây nó vui như thế nào, nó ngon nó làm sao, thì chúng ta mới mong rằng về cực lạc nó vui nó ngon cái đó. À, cái đó chính là cái duyên mà ta muốn về cực lạc. Đó là cái duyên mà chúng ta muốn nhập niết bàn. Cái niết bàn này là ảo, mà cái duyên ngay hiện tại là thật. Cho nên cái duyên này chính là cái mà ta phải sống thật với bây giờ, đừng bao giờ sống với cái ảo mà cái thật chưa hề có. Cái đó là bản đồ cần phải biết. Chứ cái sơ đồ này mà không nhận thức kiểu đó, tu sai khác chuyện. Chính cái duyên này tôi mới dẫn tất cả các cái duyên này để phá nó. Chúng ta phải biết rõ Đức Phật dạy tất cả các pháp Phật dạy đều là phương tiện. Phương tiện này nó cũng là cái ngón tay. À, rồi thứ năm, vậy thì ta muốn phá trong cái phương tiện này thì đòi hỏi tất cả chúng ta đi đến cái chỗ là thấy rõ vấn đề là con số minh. Chữ minh này cũng là giác, mà chữ này cũng là chân, mà chữ chân thì nó khác với cái vọng. Vậy thì tới cái con số 5 này vẫn có, con số 4 này vẫn còn vọng, cái sơ đồ chạy tới đây cũng còn vọng, mà chúng ta thả cái ngón tay này, chúng ta thả cái phương tiện này thì chúng ta mới đạt được cái này. Nhưng mà cái chân này thì cái giác này nó đã toàn giác chưa, cái minh này nó đã hoàn thiện chưa, cái chân này nó đã đạt đến cuối cánh nó chưa, thì tất cả những cái thứ này nó đòi hỏi chúng ta phải đến cái chỗ mà mục đích của chúng ta. Có người cái mục đích mượn phương tiện để đến mục đích này chưa phải là chợ. Tạm chúng ta cái bản đồ nó đến cái chỗ này là chỗ mục đích của ta. Giả sử như một đời này cái mục đích của chúng tôi nó chỉ là một phần nhỏ, nó chỉ là một cái mục tiêu thôi. Đời này chúng tôi chỉ là mục tiêu thôi chứ chưa phải là mục đích, thì tôi tu lèo tèo cỡ này mà mục đích mới đạt. Tôi tu còn nhiều kiếp nữa, và tôi cũng chưa muốn bỏ nhiều cứ lâu dạy kiếp nhiều kiếp nữa. Nên chuyện này đứng trên bục giảng này còn nhiều kiếp nữa. Nghĩa là các vị lạc ma Tây Tạng, các vị đã có nói một kiếp các vị đó tái sanh đồ giảng sanh gì đâu không? Không, nhiều kiếp tái sanh. Và hòa thượng hiệu trưởng trường cao trung, hòa thượng cũng nói, hòa thượng Thượng Từ Hạ Thông, hòa thượng nói Phật có trở lại không quý vị? Có không? Có hả? Nếu Phật trở lại quý vị dùng cái từ gì? Hả? Tái sanh. Phật trở lại dùng từ tái sinh, đúng không? Từ gì nữa? Thị hiện. Gì nữa? Gì nữa? Gì nữa? Không biết. Không biết. Vậy Vậy thì cái chữ giáng sanh, đản sanh, thị hiện, tái sanh, nếu như mà chúng sinh thì gọi là đầu thai đúng không? Chúng sinh thì gọi là đầu thai. Vậy thì những cái từ cao quý để cho một cái Đức Phật hay là một bậc thánh, một bậc Bồ Tát trở lại, chúng ta dùng những từ cao quý đó đó. Nhưng mà nếu mà cái hồi khi mà Thái tử chưa có thành đạo thì Thái tử có được gọi những cái từ đó không? Không. Thái tử là một con người bình thường. Nhưng mà chúng ta là đệ tử, chúng ta tôn thờ thầy mình, Phật là thầy của mình, cho nên chúng ta học nói là Ngài là thị hiện hoặc là đản sanh. Chứ thật sự ra những cái từ này là về sau này đệ tử mới tôn xưng thầy mình thôi, chứ còn hồi đó thì em cũng
đúng không quý vị? Đồng ý không?
Nhận thức đó. Nhận thức cho rõ ràng dùng cách. Rồi giả sử như Ngài cũng giống như chúng ta, cũng vẫn trở lại như vậy, thì Ngài có ba nghiệp của Ngài không? Có, nhưng mà cái nghiệp của Ngài nếu mà đời trước nó tốt thì đời này nó tốt hơn. Vậy đó, tốt hơn, cái nghiệp tốt. Còn giả sử như mình, nghiệp mình ác ôn, ác mà được ôn, chứ không phải ác một lần, ác tới ác lui. Rồi sáu căn sáu trần sáu thức này nó trơn hay là nó bọng? Ở dưới đây chỉ là trơn, còn trên đây là bọng, vậy thôi. Sáu căn sáu trần sáu thức mình nó bọng dữ lắm, cho nên mình cứ đòi đủ thứ thiên kiểu dục, gọi là dục vọng. Còn cái dưới này là nó trơn cho nên nó yên, chứ không gì hết. Có nghĩa là ai mà sống mà cảm thấy tu tập mà an ổn ở đâu nữa, dùng chúng là giống ông Phật là biết Phật đấy, xem còn bỏ tôi coi là biết rồi. Nó đủ các duyên á, biểu nó cắt duyên nên nó cắt không nổi, biểu cắt không được. Vậy thì tất cả những cái mà chúng ta muốn cho có những cái duyên mà duyên lành á, thì đời này chúng ta tạo này, cái này là đời trước đem tới này. Đời trước đem tới cho nên sanh ra trước đó nó có, nó đem theo cũng qua cái ba nghiệp này. Nhưng mà cái duyên này nè, lành hay là ác là do đời này mình tạo nè, giữ là lành hay giữ do mình tạo. Bây giờ biết pháp rồi, học rồi, có tu có học đàng hoàng rồi, nhưng mà gieo duyên này biết chắc là gieo thiện hay gieo ác. Chứ có nhiều người cũng muốn làm ác quên mình điều điêu á. Thấy không? Biết chưa? Phải biết rồi nha. Vậy là cái dùng phương tiện này là phương tiện này để đạt được cái gì đó, cái đó mới là cái để đang nói. Chứ chúng ta đừng đánh giá vào một cái vấn đề. Có nhiều lúc chúng ta thấy người nào làm rất nhiều, làm nhiều, còn những người này làm ít. Vậy thì cái làm ít này với cái làm nhiều này là vấn đề quan trọng, là ta coi cái mục đích của những người này đạt gì mà thôi. Chứ không, đừng có bao giờ mà thiếu nhận thức về một cái sơ đồ học đồ. Rồi những người này dùng phương tiện, cái bắt đầu ta a tầm hồ, ta nói ồ, ông đó sống vũ dữ ta, ông đó sống làm gì hay dữ, còn bà đó làm gì hay dữ. Thật sự ra chúng ta thiếu nhận thức, cái đó chỉ là phương tiện thôi. Ồ, làm bao đó, còn mục đích của người đó làm như thế nào mới quan trọng. Có nhiều người làm không dám nói gì hết. Vì sao vậy? Làm ác rồi, thấy không? Còn có khi có nhiều người nói rất là nhiều không làm gì được, tại sao biết không? Nói rồi sao làm? Mà thầy vừa làm thì nói từ khi ta nói bụng nhà quá Linh, ở đây đi rửa có dạy mà phải không? Đi rửa có dạy không? Có, vậy là Linh. Đi rửa có dạy là Linh. Nghĩa là có những lúc chúng ta nói chúng ta khó thực hành được đó. Vì nói đó, cái đạo Phật của chúng ta, cái phương tiện này nè, Đức Phật nói cái chơn ở trong cái phương tiện, ở trong cái vọng. Mà bây giờ chúng ta chỉ cái chơn dạy á, đem cái này tôi dạy. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện á, là chúng ta thực hiện cái phương tiện. Vì chúng ta lấy cái này để đưa đến cái này. Vậy thì dạy á, là dạy cái chơn, nhưng mà hành á, là hành cái vọng. Cái phương tiện này là cái vọng này, cái ngón tay chỉ là cái là vọng. Tôi hành cái vọng, mà tôi chạy cái chơn, cái minh, cái giác, cái ngộ này nó khó lắm. Cho nên ở chùa là cũng chạy được, mà ở chùa chạy rồi là sống không được. vì mình dạy cái nó cao quá đi. À, người ta thấy mình đi vô phòng quá tuyệt vời vậy đó, là còn lại gần mình cũng còn ăn ăn gần có cục bự, phải không? Bệnh vẫn còn uống thuốc, đói bụng vẫn còn còng, quý vị hiểu không? Nghĩa là chúng ta vẫn còn ở trong phương tiện, cho nên chúng ta hướng đến cái cứu cánh này để làm một sơ đồ. Mà tất cả quý vị ở xa Phật á thì cung kính lắm, là kính nhi viễn chi, còn ở gần rồi thì coi chừng
còn gì để nói.
Thấy không? Thầy cũng giống như con. À, rồi, nhưng mà cái mục đích là khác ạ.
À, tôi cũng khuyên tất cả quý cô
hay là quý Phật tử, chúng ta nhìn nhìn các vị đi trước của mình làm được vấn đề đó. À, người ta lục căn họ thông lợi không? Lục căn thông lợi, tam nghiệp thường hòa, bất nhiễm thế duyên. Bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất sanh, nghiêm hộ vai nghi, nguyên phi vô tổn. Dùng tất cả các phương tiện nhưng mà căn bản của người ta rất là thông lợi. Còn mình á là cũng dùng phương tiện nhưng mà cái căn trần của mình là chậm chạp, cho nên đến lúc mình không hiểu các duyên mà mình dùng phương tiện không giống ai. Chính cái này là lộ trình mà mai này quý cô muốn đi giảng dạy. Quý cô lấy cái bản đồ tạm thời Nguyễn Xuân đưa ra có 5 bước như vậy. Quý cô cứ ngồi đó, mình chỉnh trang cái căn, cái trần của mình, ráng ngồi thiền, ráng tư duy phát triển cái căn để đưa ra cái nhận thức. Mà khi có cái nhận thức tổng quát này rồi, 6 thức này ngon lành đàng hoàng, phải suy nghĩ các cái duyên này cho nó kỹ đàng hoàng, chứ đừng có đụng cái gì làm cái nấy nguy hiểm. À, có nhiều lúc người ta làm có phương pháp, còn mình làm không có phương pháp, mà nhiều người có nhiều chiêu lắm. Cái này phải gọi là chiêu. Cuộc đời này là một chiến trường, nó ra chiêu nào mình không biết. Có khi huynh đệ rồi nói thế này thế kia, hỏi thầy có đồng ý không, tôi nói ông nhiều chiêu quá, tôi không biết có đồng ý không, để tôi xin lại. Nghĩa là ta hiểu các duyên này rồi, ta mới biết dùng phương tiện nào cho cái gì nó phù hợp hay không. Đừng có thấy người ta làm y vậy mà duyên người ta khác, mình làm y chang vậy duyên mình khác, làm không có vô. À, cho nên thầy cô dạy rất là hay, tới chừng mình làm không ổn.